CD thứ 5 Cốt tủy giáo lý Phật. 4 tiến trình đi tới hạ thủ công phu niệm Phật của cư sĩ Tâm Tịnh. Tâm Từ đọc. Chuẩn bị lúc nhập thất. Vấn đề trọng yếu là hành giả phải có tính tâm cao. Chỗ này chính là việc nhận ra mình vốn có cái bản tâm chân thật, đồng thời tỉnh ra mà biết rõ các pháp tướng hư vọng. Còn thể tánh của nó là chân thật, trạm nhiên, thường tịch, như như bất động. Từ đó có được lòng tin, giữ cho tâm không động, không chuyển. Nghĩa là khi đối trước ngoại duyên mà vẫn giữ được tâm điềm tĩnh, không để tâm sợ hãi và hốt hoảng khống chế. Bởi vì những lúc tâm hốt hoảng, sợ hãi chính là lúc tâm mình dễ mở cửa chiêu vời ngoại ma nhập vào nhiễu loạn. Gặp khi tâm mình bị loạn, hành giả phải biết dùng đến hơi thở, đồng thời an định vào chỗ niệm Phật để vãn hồi tâm loạn. Thông thường khi đến những chỗ tối hoặc chỗ vắng vẻ, ta cảm thấy sợ sợ, vì ở những nơi này thường có yểm ma. Bởi không có tuệ nhãn nên ta không thể thấy được. Những lúc này hành giả giữ bình tĩnh, đừng khởi niệm, bởi vì chúng ma chỉ có thể thấy được mình qua tâm niệm. Và nhớ rõ rằng tâm mình thản nhiên, điềm tĩnh thì không gì có thể phá được. Khi dự định nhập thất, hành giả phải thiết tha tận đáy lòng, chí thành làm lễ xin phát nguyện vãng sanh. Phải lão thật niệm Phật, thật thà thực hành các thiện hạnh để tâm góp tích lũy phước đức vào ruộng tâm của mình. Có thiết tha chân thật mới có đủ năng lực để bạc hết thảy các chướng nạn. Muốn được vậy thì đừng bận lòng với những chuyện sinh tử không đâu. Trước những tiếng chê, tiếng khen, phải hàng phục tâm mình. Phải rõ biết Phật hay chúng sanh đều ở chân như. Phật vì tỉnh nên phát ra trí tuệ, nhưng chúng sanh vì mê nên chân như kết ám thành alaya, thành sắc, rồi sắc tạo với vọng tưởng thành thân cảnh, vân vân. Chúng sinh vì ở trên đường mê thường bị nghiệp dẫn, phóng tâm quên mình, do đó mà dễ mở cửa cho chúng ma nhập tâm phá hoại. Như lúc quá mừng sẽ có ma hoan hỷ đến, khi tinh tấn có ma tinh tấn tới, còn khi mở tâm từ bi thì sẽ có ma từ bi nhập tâm, vân vân. Do đó trong khi nhập thức, hành giả cần lưu ý, nếu thấy có nhiều cái đáng mừng, đáng phấn khởi thì rõ biết đó chỉ là nhân lành cảm quả lành. Đừng động tâm đắm nhiễm mà ma nhập tâm nhiễu loạn. Chỉ nên lấy đó mà tăng trưởng lòng tin, không nên mong cầu tự mãn. Nhưng cũng có lúc như bệnh tật quấy nhiễu hoặc gặp nhiều cái đáng ngại ngùng, cũng đừng băn khoăn lo sợ, phóng tâm hốt hoảng mà tác hại. Phải biết rõ đó chỉ là bởi quá khứ mình đã gieo nhân ác nên cảm quả ác. Phải triệt để tin sâu vào lý nhân quả. Phải tinh tấn lễ lạy sám hối, đem hết thảy công đức và thiện hạnh có được mà hồi hướng cho tất cả chúng sinh, các loại cô hồn vất vưởng, cũng như tất cả các loại siêu vi khuẩn đang vô minh tác hại vào cơ thể của con người. Thực ra phải có phước đức mới có thể hàng phục được những chướng ngại này. Bởi vì có phước đức, tâm mình mới được an định, điềm tĩnh và tinh thần mới có năng lực để phấn đấu. Đừng khinh thường phước đức mà chỉ nặng về mặt tu tuệ và cho rằng không cần phước đức. Chính phước đức mới là một trợ duyên thù thắng nhất cho sự tu học được suôn sẻ và nhanh chóng thành tựu. Do đó hành giả trước khi vào thức phải dành thời gian dài để chuẩn bị chu đáo, phải chí thành phát nguyện lễ lạy cầu chư Phật, chư Bồ Tát gia trì. nhất là trước sau phải ăn ở làm lành với mọi người để gieo phước vào ruộng tâm, để làm trợ duyên cho việc tu học. Có lắm người đôi khi muốn quyết niệm Phật mà cũng không thực hiện được, bởi vì có sự ngăn ngại của các chướng như báo chướng, nghiệp chướng và phiền não chướng. Cũng có lắm vị đôi khi quyết nhập thất chuyên tu mà cũng mãi bị nhiều chướng duyên ngăn trở quấy nhiễu. Tóm lại, muốn được thắng duyên, hành giả phải bền bỉ, chuẩn bị cho mình đầy đủ trên cả hai mặt. Về lý, phải học hỏi kỹ càng giáo lý Phật, nhận ra cái bản tâm chân thật nơi mình mà vững lòng tiến tu. Đồng thời, nhờ đó, đối trước các duyên, mình cũng được điềm tĩnh mà quan sát sự chuyển động của cái tâm mình, để rồi thực hành đối trị đúng pháp. Về sự thì phải tinh tấn lễ lạy, sám hối, phải sáng suốt, phấn tấn thực hành các thiện hạnh như bố thí, nhẫn nhục, vân vân. Nhất là phải tinh chuyên thực hành pháp, tức là chánh niệm, tinh tấn niệm Phật cho được tương tục, chí thành phát nguyện cầu vãng sanh. Đây là những nhân tố tối thiết để xây nền phước đức, làm trợ duyên đắc lực nhất cho tiến trình tu đạo giải thoát. Đoạn kết cho 4 tiến trình. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Sóng ngàn thước ái hà cuồn cuộn, khổ muôn trùng cõi tạm văng văng. Muốn mau thoát khỏi luân hồi khổ, Di Đà gấp niệm khách đường xa. Bài kệ đã minh họa một hình ảnh sống động của cái cảnh giới mà các loài chúng sinh nói chung và con người nói riêng đang sống. Ở đó, bàn tay phá hoại của vô minh, mà căn bản là tham sân si ba độc, tàn bạo hơn những cơn lốc xoáy, hơn cả những đợt sóng thần, ngấm ngầm tàn khốc hơn cả những cơn động đất không gì ngăn nổi. Bằng những phản ứng thường tình, dục thương mình thế mấy, vẫn đến hết sức tàn hơi cũng chỉ vô hiệu, kết quả cũng chỉ bị cuốn phăng vào lòng biển khổ đau trùng điệp mà thôi. Bằng con mắt tuệ, chư Phật thấy rõ mồn một mà thương xót chúng sinh vô kể. Tâm yếu của các ngài cũng là cứu vớt chúng sinh ra khỏi biển trầm luân sanh tử. Bản hoài của các ngài chính là quyền xảo khiến chúng sanh tỉnh giác, buông bỏ những hoạt động sinh tử vô ích vì vô minh khống chế, mà quay về với cái bản tâm xưa nay vốn không một vật của mình, mà tập sống thật với nó, để rồi cất bước lên đường về với Phật. Nghiêm túc mà nhìn lại những kinh nghiệm xuyên suốt cuộc sống trong mỗi con người, ít nhất ai trong chúng ta cũng đều có thể thấy được, nếu bình tâm và thật lòng mở con mắt tâm, trên cơ sở 45 năm tuyên nói chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì ta có thể hiểu sâu sắc về nguyên nhân của những lỗi lầm thâm căn của hết thảy chúng sinh, mà hệ quả là một chuỗi dài khổ đau lang thang trong sinh tử. Những lỗi lầm căn đệ đó có thể kể: thứ nhất là khổ mà không biết, bởi do tà kiến, kiến hoặc tư hoặc cho nên đắm nhiễm. Thứ hai là lãnh đạm, dửng dưng, vì nặng ngã ái nên ích kỷ, độc lập và không trân quý sự có mặt của kẻ khác. Thứ ba, vì ngã si nên bất chấp phương tiện khởi sinh lừa đảo, dối gạt. Thậm chí việc ác nào cũng có thể làm, miễn là đạt được cứu cánh. Thứ tư là lỗi khó chừa, vì si mê hay che giấu, bao che, biện bạch. Rốt cùng, tất cả đều dẫn tới sự khổ đau vô cùng tận, như lời Đức Phật đã khẳng định. Con người nếu có thiện căn phước đức thì sự tỉnh giác hồi đầu chỉ là vấn đề nhân duyên mà thôi. Thực tế cho thấy, con người chỉ hồi đầu khi năng lực phóng ngoại bắt đầu phôi pha và kinh nghiệm khổ đau bắt đầu ngoi lên vì ngao ngán, vì trực diện với vô thường, hoặc vì không kham nổi khi phải gánh chịu một thực tại phũ phàng khổ đau cùng cực. Sự trốn chạy vì sợ hãi chính là năng lực hồi đầu sinh động và hữu hiệu nhất. Đức Tsongkhapa nói, nếu người ta không nghĩ kỹ về những lỗi lầm của khổ đau thì người ta không có đủ sự khao khát giải thoát. Nếu người ta không nghĩ về nguồn gốc của mọi khổ, cửa ngõ dẫn đến sinh tử, thì không thể biết đúng sự diệt tận sinh tử. Hãy bị kích động để từ bỏ hiện hữu này. Hãy chán nó và yêu mến tri kiến về những gì buộc ta vào sinh tử. Nghĩa là có tha thiết tiếp cận với nguyên nhân của cái khổ để thấy được bản chất đích thực của cái khổ, thì con người mới khởi sinh niềm khát khao giải thoát khỏi mọi sự ràng buộc, từ bỏ sự buông lung, rơi vào các đọa xứ. Đức Di Lặc dạy, bệnh cần được chẩn đoán, nguyên nhân gây bệnh phải từ bỏ, sức khỏe cần được phục hồi, thuốc hay cần được nương theo. Cũng vậy, khổ cần chẩn đoán, nhân khổ cần từ bỏ, diệt khổ cần đạt được, con đường diệt khổ cần nương theo. Ni sư Trí Hải dịch theo Giải thoát trong lòng bàn tay, trang 608-609. Tóm lại, kinh nghiệm của một bậc đại giác ngộ dạy rằng, chúng sinh phải kinh qua một quá trình gay go để diệt tận mầm gốc của khổ đau. Chuyển tầm nhìn đối với các pháp hiện quán, liễu triệt bản chất hư vọng và vô thường của thế gian, và thể nhận thực tướng của vạn pháp, nghĩa là mọi hiện tượng tự chúng vốn rộng rang, hiện hữu chân thật. Đó là tiến trình thanh lọc tâm, bước thiết yếu nhất để đi tới giác ngộ. Nói thanh lọc tâm, tức y cứ trên lý, đó là một cách khai thị cho bồ đề tâm tuyệt đối. Nhưng then chốt chính là triển khai bồ đề tâm tương đối, tức là dấn thân vào các hành của Bồ Tát Đạo. Nó đòi hỏi một quá trình thực hành pháp sâu xa, bởi vì phải xứng tánh mà hành thì lợi trọn chúng sinh, tức lợi tha, mới viên mãn, và tự lợi mới tròn đầy. Đây là sự từ bỏ tích cực nhất các nguyên nhân gây khổ, đồng thời chấm dứt hẳn tiến trình đi vào các đọa xứ, giải thoát khỏi những nỗi thống khổ dày xéo của vòng tròn sinh tử tương tục. đoạn cuối, viết cho một người khác đường xa. Này người bạn đường xa thân thương, chúng ta là những bạn lữ cùng gánh chịu mọi thống khổ, cực hình, suốt một chuỗi dài hiện sinh không thể tính đếm. Từng là bạn, là thù, là quyến thuộc của nhau trong nhiều đời nhiều kiếp. Tôi viết cho bạn khi tuổi chúng ta đều đã bước vào ngõ rẽ của cuộc đời, đã từng đốt đèn khuya, ngồi dưới trăng tà, chiêm nghiệm về một giấc đại mộng mà chính mình đã từng trải qua bằng kinh nghiệm của khổ đau và nước mắt. Mình từng là diễn viên của một vở tuồng ảo hóa trên sân khấu sinh tử, mà rốt cùng trên tay chỉ nắm lấy những bóng nước giả ảo. Tôi thấm thía với lời dạy rằng nếu có thể chất tất cả thân thể mà mình đã có trong những đời quá khứ làm loài côn trùng, đống ấy còn cao hơn cả núi Tu Di. Và nếu có thể gom góp những giọt nước mắt đau buồn mà mình đã đổ ra, thì còn hơn cả nước trong bốn bể. Nếu ngồi mà quan sát tường tận, có phải đúng như lời Đức Phật đã dạy, đời là bể khổ không hả bạn? Từ khi vào thai mẹ 9 tháng 10 ngày, chịu giam hãm trong chốn tối tăm, và chịu biết bao nỗi bức bách mà bà mẹ cũng phải trải qua biết bao khổ nhọc, cho đến ngày rời thai mẹ, ở trong vòng tay của mẹ của cha, rồi theo thời gian bắt đầu lớn lên và trao lộn với dòng đời đầy chướng duyên bất trắc, giữa một bối cảnh mà chiến tranh, bệnh tật, thiên tai, khủng bố, nghèo đói, tranh giành, lừa đảo, thù hận, đầy những đe dọa, sợ hãi. Mục đích hiện sinh tối hậu của một kiếp người có thể đạt tới là gì hả bạn? Là một thiên đường, một địa ngục, hay một nơi chốn lý tưởng nào đó phải không bạn? Nếu bạn hỏi tôi như thế, bạn có biết tôi phải trả lời như thế nào không? Hãy nhìn lại thân thể của mình. Da đã bắt đầu nhăn và khô héo. Chân tay trở nên mảnh khảnh, yếu ớt. Lưng đã còng vì gánh nghiệp ngày càng trĩu nặng đôi vai. Sức lực hao mòn vì đã phấn đấu vào những hoạt động sinh tử vô ích. Tinh thần rã rời vì đã từng phen khóc cười với màn ảo hóa hư vọng. Mắt đã mờ vì đã liên tục mở trừng vào những thứ giả huyễn nhưng hấp dẫn, nhan nhản trong cuộc đời. Hỏi rằng ta đã góp nhặt được những gì trong chuyến hành trình sa đọa này hả bạn? Một thân thể gầy gò bệnh tật, những chán chường tủi nhục, hay một chuỗi dài xót xa bất toại không thể nào nguôi ngoai trong cuộc đời? Bạn ơi, hãy soi gương nhìn lại cái khuôn mặt bị thời gian tàn phá của mình đi, mà hỏi rằng mình sẽ đi về đâu? Phải chăng đích điểm cuối cùng của cuộc hiện sinh này chính là đi lần tới cái chết? Và trong cuộc hành trình này, mình mang theo được những gì hả bạn? Bạn có cảm thấy xót xa không khi được bảo rằng con người sanh ra cứ hướng về phần mộ mà tới, và khi đến với cuộc đời này với hai bàn tay trắng thì nhất định khi đi không mang theo gì ngoài nghiệp lành, nghiệp dữ. Chiêm nghiệm lại quãng đời đi qua, quả thực mình đã bị thế lực của vô minh bức bách. Thân ngữ ý đã từng tạo bao tội nghiệp, cũng chỉ vì thương cái thân làm bằng cơm gạo này. Suốt ngày hết lòng lo cung phụng cho nó, mà bất chấp mọi thứ, miễn là cho nó được vinh thân phì gia là được. Có phải là mình đã bị con ma ngã ái làm não loạn rồi không hả bạn? Ấy là chưa nói đến bao nhiêu ước muốn, bao nhiêu tham vọng, nhất là lòng kiêu mạn, khinh thường kẻ khác, thấy mình hơn cả mọi người. Có phải là mình đã bị con ma ngã mạn, con ma ngã chấp làm não loạn rồi không hả bạn? Cái gì cũng muốn có, cũng muốn thuộc về mình. Tiền của vật chất khư khư ôm ấp không rời. Túi tham chất ngất trời cao, quên cả tình người. Có phải là mình bị con ma tham ái, con ma ngã sở làm não loạn rồi không hả bạn? Đức Phật dạy, đây là diện mối của chuỗi dài lang thang trong sinh tử. Tôi có thể kể cho bạn nghe một số hình ảnh mà tôi đã bắt gặp trong thời thơ ấu. Đó là những ác giác mà ai trong chúng mình ít nhất cũng một lần kinh qua trong cuộc sống. Có lần về thăm quê ngoại, một làng nhỏ cách thị trấn không xa. Tôi còn nhớ rõ, lúc đó, vào một sáng mùa thu năm 1947, tôi tình cờ chứng kiến một cảnh hành huyết ở sân chợ. Người đàn ông khoảng tuổi 50, hai mắt bị bịt lại bằng một miếng vải đen. Tôi thấy người ta mang đến cho một miếng bánh gì đó. Một người tới nhét vào trong miệng ông, nhưng ông nhả ra ngay sau đó. Mẹ tôi kéo tay tôi đứng vào một góc chợ. Lúc đó thực sự phải tuổi lên năm, tôi không hiểu họ đang làm gì. Rồi tôi thấy một dáng người, dáng vóc dữ tợn, từ trong nhà Việt, về sau gọi là nhà làng, bước ra. Trên tay ông ta cầm một thanh kiếm sáng chói. Khi lớn một chút, tôi mới hiểu người cầm thanh kiếm đó gọi là đao phủ thủ. Ông đao phủ thủ tới đứng phía sau lưng người đàn ông bị kết tội chống tay đó. Ông ta múa một vòng kiếm, rồi bỗng vung thẳng tay. Thanh kiếm xuyên ngang cổ người đàn ông, khúc đầu rơi xuống. Tôi kinh hãi ôm mặt khi nhìn thấy chiếc đầu lăn lóc trên mảnh chiếu đầy máu. Bây giờ tôi không còn có thể mường tượng ra cái khuôn mặt của người đàn ông đáng thương đó nữa. Nhưng hình ảnh của chiếc đầu lâu đẫm máu kia vẫn không ngừng dày vò, ám ảnh tôi gần suốt cả cuộc đời. Bây giờ mỗi lần nhớ tới thì lòng tôi dâng trào một niềm thương vô hạn. Ôi kiếp người sao mà tội nghiệp, sao mà thảm thương đến thế hả bạn? Bạn biết không, từ đó khi lớn lên một chút, tôi không bao giờ bắn chim, không bao giờ ngắt đầu dế, không bao giờ đập đầu rắn, cũng không bao giờ câu cá như các bạn tôi đã làm. Tôi không đủ sức khuyên bạn tôi. Tôi chỉ biết khóc khi thấy bạn tôi làm như vậy. Bởi vì lúc đó tự nhiên tôi cũng cảm thấy đau đớn như các loài vật xấu số đó. Tôi thấy thương chúng nó. Lúc nào tôi cũng cảm nhận như chúng nó đang kêu cứu, đang khóc la, hốt hoảng và đang quằn quại nhìn tôi với đôi mắt khẩn nại, đáng thương không tả xiết. Lại nữa, bạn có biết không, suốt thời thơ ấu, nhà tôi gần lò heo. Nửa đêm, mỗi lần giật mình thức giấc. Tôi đừng nghe tiếng heo kêu la thảm thiết vì bị giết. Tôi não nụt, chỉ biết thở dài mà khóc. Lần khác, tôi chứng kiến một con trâu đang bị đập đầu làm thịt. Đầu trâu bị gạch ngang vào một trụ cây trước sân lò. Bốn chân bị cắt nhượng, máu đổ ra đầm đìa một khoảng sân. Những nhát búa liên tục bổ xuống đầu trâu. Hai mắt trâu nước mắt chảy dài, đau đớn không cùng. Hơi thở tôi như chùng lại, gan ruột tôi như quặn thắt. Khi búa tiếp tục bổ xuống, cho đến lúc sức trâu mòn mỏi, không còn chống chọi được nữa, trâu nhắm mắt buông xuôi. Tôi thấy lòng nhói lên và đau đớn như trâu đau đớn. Tôi ôm mặt khóc sức mướt trên đoạn đường về nhà. Tôi buồn bã, không nói gì suốt cả tuần. Lúc đó tôi không biết cầu nguyện cho trâu, không biết niệm A Di Đà Phật để hộ niệm cho trâu. Nếu đặt mình ở vào vị trí khổ đau của trâu, làm sao có thể chịu nổi hả bạn? Bây giờ sau mỗi thời kinh hay niệm Phật, tôi đều hồi hướng đến các loài vật bị giết đó. Tôi cũng đã không bao giờ ăn thịt chúng nữa. Kiếp người hay loài vật nào có gì khác, phải không hả bạn? Tất cả đều ở trong số phận của riêng mình, đều chịu mọi thống khổ để đền trả những ác nghiệp mà mình đã tạo. Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Hình dạng tuy có khác vì nghiệp quả báo ứng, vì tùy duyên tuần nghiệp giả hiện, nhưng về bản chất thì vẫn tương đồng, đều là tánh chân như. Bởi chân như kết ám thành tứ đại, đất nước gió lửa, rồi đem tứ đại tạp với vọng tưởng, thành ra có thân có cảnh. Đó chính là tướng của vọng tưởng. Rồi do bởi thân ngữ ý ba nghiệp không thanh tịnh, mà phải lang thang trong ba đường sáu nẻo, sanh tử triền miên không dứt, chỉ biết bao nhiêu đọa đày cực hình khốn khổ. Nói thế có nghĩa là Phật thì tỉnh, nên Phật ở ngay chân như, không kết ám, mà phát ra trí tuệ. Còn chúng sinh thì mê, nên nơi chân như kết ám thành sắc, rồi sắc tạp với vọng tưởng mà bị vùi dập trong một chuỗi dài luân chuyển tối tăm kinh khiếp. Nói thế cũng có nghĩa là tánh chân như là gốc, là bản thể hay sự thật của tất cả vạn pháp. Tỉnh hay mê, Phật hay chúng sinh, ở ngay một chỗ, ngay tại thế gian này. Cho nên nói Phật Thích Ca thành đạo nơi vạn pháp là thế. Bởi vì Ngài tỉnh, Ngài thấy Ngài đang đứng ở đấy, mà Ngài cũng thấy Ngài đang đứng ở khắp tất cả vạn pháp. Còn chúng sinh, chúng mình thì mê đặc.